Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Anh Vũ, Tú Anh và Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 11 tháng 10, 2010. Tại Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi đàm phán đa phương để giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông.
Một thành viên đảng Việt Tân bị bắt sau cuộc diễn thuyết chống hiểm họa Trung Quốc tại Hà Nội.
Nhật Bản, Trung Quốc đồng ý lập cơ chế liên lạc để giải quyết xung đột trên biển.
Tại Trung Quốc, vợ của nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, người đoạt giải thưởng Nobel Hòa Bình 2010, bị quản thúc tại gia.
Thủ tướng Thái Lan công du Miến Điện trong bối cảnh nước này sắp có tổng tuyển cử.
Bầu cử tại Kyrgyzstan, đảng dân tộc thân tổng thống bị lật đổ đang dẫn đầu trong cuộc kiểm phiếu.
Giải Nobel Kinh tế 2010 được trao cho 3 chuyên gia nghiên cứu về thị trường lao động.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ trấn an đồng minh châu Á làm Trung Quốc bực tức.
Bụi bùn đỏ khô là mối nguy hiểm mới đe dọa Hungary, tường trình của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Hungary.
Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi đàm phán đa phương giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ tại Biển Đông. Chiều tối ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã đến Hà Nội, mở đầu chuyến công du Việt Nam và đồng thời tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng với 8 nước đối thoại ADMM+, sẽ được tổ chức vào ngày mai 12 tháng 10. Ngày hôm nay, ông Robert Gates đã có cuộc nói chuyện với sinh viên Việt Nam tại Hà Nội. Đây là chuyến công du Việt Nam đầu tiên của ông Gates trong tư cách Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách nay 15 năm. Trong cuộc nói chuyện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng nên tiến hành thương lượng đa phương để giải quyết các vấn đề tranh chấp về lãnh thổ tại châu Á. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn luôn luôn chống lại chủ trương này. Theo AFP, hiện nay, Việt Nam và một số nước trong khu vực tỏ ra lo ngại về thái độ cứng rắn của Trung Quốc trong các tranh chấp về chủ quyền tại Biển Đông. Mặc dù không nêu ra những tranh chấp này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhận định, xin trích. Chỉ dựa vào quan hệ song phương thì chưa đủ, cần có những định chế đa phương để đối phó với các thách thức về an ninh quan trọng nhất trong khu vực, hết lời dẫn. Trước đây, Trung Quốc đã nhiều lần tố cáo Mỹ can thiệp vào công việc của châu Á và nhấn mạnh rằng các tranh chấp về chủ quyền tại Biển Đông không phải là chủ đề thương lượng trên các diễn đàn đa phương. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc đã gặp nhau tại Hà Nội. Đây là cuộc gặp đầu tiên ở cấp bộ trưởng giữa hai nước. Kể từ đầu năm nay, Trung Quốc đã đình chỉ các cuộc đối thoại quân sự song phương và hủy bỏ lời mời ông Robert Gates tới Bắc Kinh để phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Tuy nhiên, từ vài tuần qua, quan hệ Mỹ-Trung có phần bớt căng thẳng. Hai bên đã đồng ý tiến hành đối thoại quân sự vào các ngày 14 và 15 tháng 10 tại Hawaii. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, thì trong cuộc gặp giữa hai bộ trưởng ngày hôm nay ở Hà Nội, phía Trung Quốc đã mời ông Robert Gates công du nước này và Bộ trưởng Mỹ đã nhận lời. Liên quan đến hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng ADMM+, ngày hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia đang có mặt tại Hà Nội, nói với các nhà báo rằng hồ sơ Biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự chính thức của hội nghị, bởi vì vấn đề này hơi nhạy cảm, không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với một số nước láng giềng khác. Tuy nhiên, theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, nếu vấn đề này được nêu lên thì Malaysia cũng sẽ thảo luận. Trong cuộc họp báo tuần trước, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam ông Nguyễn Chí Vịnh cũng đã cho biết là hồ sơ Biển Đông không nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị ADMM+, bởi vì hội nghị không có đủ thời gian để bàn nhiều vấn đề cụ thể và các nước tham gia đã xin trích, đồng thuận với nhau không để diễn đàn này thành nơi tranh cãi của các nước hay nhóm các nước với nhau, từ ngữ trong nguyên văn.
Cũng tại Việt Nam, một đảng viên đảng Việt Tân bị bắt sau cuộc tập hợp trình bày hiểm họa Trung Quốc tại Hà Nội. Theo thông cáo báo chí công bố ngày hôm qua 10 tháng 10 năm 2010, đảng Việt Tân cho biết một đảng viên đã bị công an bắt giữ tại Hà Nội vào chiều hôm qua. Người bị bắt là bà Võ Hồng, 53 tuổi, quốc tịch Úc, cán sự xã hội tại Melbourne. Ngày hôm trước, trong bối cảnh Hà Nội mừng đại lễ ngàn năm Thăng Long, một số thành viên của Việt Tân đã tổ chức một cuộc tập họp tại khu tượng đài vua Lý Thái Tổ, trình bày nguy cơ Trung Quốc từng bước xâm chiếm Việt Nam với biểu ngữ vì Thăng Long ngàn tuổi, chấm hiểm họa Bắc Triều. Hãng AFP cho biết thêm là bà Võ Hồng tham gia vào cuộc tập họp và phát triển đơn phản đối Trung Quốc đe dọa Việt Nam. Bà Võ Hồng nói với phóng viên quốc tế, bà là một trong 4 người nước ngoài tham gia biểu tình. Họ đội mũ vải, mặc áo thun màu xanh có bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Không rõ có bao nhiêu người dân Hà Nội tham gia vào buổi diễn thuyết của Việt Tân, nhưng AFP nói là có ít nhất 20 người mặc áo thun và đội mũ vải. Bà Võ Hồng tiếp xúc và trình bày với các phóng viên là bà không làm điều gì sai trái và bất chấp phản ứng của chính quyền Việt Nam. Theo AFP thì công an đã bắt dẫn đi một số người mặc áo thun màu xanh da trời. Đại sứ quán Úc tại Hà Nội cho biết là đã thông báo về Canberra tin công dân Võ Hồng bị bắt, còn công an Hà Nội từ chối bình luận về vụ việc này. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, tức Đảng Việt Tân khẳng định là bài lên tiếng về hiểm họa Trung Quốc đã được tuyên đọc tại khu tượng đài Lý Thái Tổ ở trung tâm Hà Nội vào trưa ngày 9 tháng 10 năm 2010 và đã phát tặng những vật lưu niệm mang hình ảnh bản đồ Việt Nam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo tổ chức này thì đông đảo đồng bào được đảng viên Việt Tân trình bày hiện tình đất nước và kêu gọi cùng nhau bảo vệ Tổ quốc. Sau 30 phút thì các đảng viên rút lui nhưng công an truy lùng và bắt bà Võ Hồng vào buổi chiều cùng ngày.
Nhật Bản và Trung Quốc đồng ý thiết lập một cơ chế liên lạc để giải quyết xung đột trên biển, đến Hà Nội để chuẩn bị cho hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng, khai mạc vào ngày mai. Hôm nay, bộ trưởng quốc phòng của hai nước Nhật Bản và Trung Quốc đã có một cuộc thảo luận riêng và đôi bên đồng ý thiết lập một bộ phận liên lạc để giải quyết xung đột trên biển, tránh để xảy ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao. Theo hãng thông tấn Jiji của Nhật Bản, thì Bộ trưởng Quốc phòng hai nước còn nhấn mạnh là Tokyo và Bắc Kinh có ý định củng cố quan hệ đối tác chiến lược. Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tỏ ra hài lòng là đôi bên đã giải quyết khủng hoảng, thế nhưng vẫn coi việc bảo vệ quan hệ song phương là một ưu tiên hàng đầu. Theo ông Toshimi Kitazawa thì Tokyo và Bắc Kinh không có lợi ích gì khi đưa vấn đề tranh chấp trên biển ra trước hội nghị ở Hà Nội lần này. Quan hệ Tokyo-Bắc Kinh đã trở nên căng thẳng sau vụ một tàu cá của Trung Quốc bị bắt giữ hôm 8 tháng 9 vừa qua. Sau sự cố nói trên thì mãi đến ngày 4 tháng 10, Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Trung Quốc mới gặp nhau trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Á-Âu tổ chức tại Bruxelles và đôi bên đã đồng ý là đã đến lúc Tokyo, Bắc Kinh nên cải thiện quan hệ song phương cho dù cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc đều khẳng định chủ quyền trên khu vực quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. AFP cho biết thêm là hãng thông tấn Jiji của Nhật lo ngại, mặc dù Bắc Kinh đã tỏ dấu hiệu hòa hoãn, thế nhưng Bắc Kinh có khả năng tăng cường các hoạt động tuần tra tại khu vực Biển Đông, nơi có tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Cũng trong vùng Bắc Á, Bắc Kinh mời ban lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên sang thăm Trung Quốc. Hôm nay, Tân Hoa Xã đưa tin là Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã mời lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và ban lãnh đạo mới của Đảng Lao động Triều Tiên, đương nhiên bao gồm cả Kim Jong-un, con trai lãnh đạo Bắc Triều Tiên, sang thăm Trung Quốc. Lời mời nói trên đã được ông Chu Vĩnh Khương, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc chuyển tới lãnh đạo Bắc Triều Tiên, nhân dịp ông Chu sang dự lễ 65 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Vợ của Giải thưởng Nobel Hòa bình 2010 bị Trung Quốc quản thúc tại gia. Trong một thông điệp ngắn gửi đi từ Bắc Kinh qua Twitter vào tối Chủ nhật hôm qua, bà Lưu Hà, vợ ông Lưu Hiểu Ba, Giải thưởng Nobel Hòa bình, cho biết là bà bị quản thúc tại gia sau khi đi thăm chồng và đã báo tin ông được Viện Hàn Lâm Thụy Điển vinh danh. Tin trên đã được Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Freedom Now có trụ sở tại Hoa Kỳ loan báo từ chiều hôm qua. Tại chỗ, cảnh sát Trung Quốc cấm các phóng viên lui tới khu nhà tập thể của bà Lưu Hà. Theo AFP, một toán công an và nhân viên phòng vệ đã được điều tới trước chung cư nơi bà cư ngụ. Họ khám xét giấy tờ của tất cả những người ra vào khu nhà ở tập thể nói trên. Thông tín viên Stéphane Lagarde từ Bắc Kinh cho biết thêm thông tin.
Dans un message envoyé depuis son compte Twitter à 10h30 ce lundi, la femme du dissident raconte qu'elle a pu voir son mari samedi en détention.
Trong một thông điệp gửi đi qua mạng Twitter lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày thứ hai hôm nay, vợ của nhà Lưu Khai Lưu Hiểu Ba là bà Lưu Hà cho biết đã gặp được chồng hôm thứ bảy, mùng 9 tháng 10 ở trại giam trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Khi hay tin, ông Lưu Hiểu Ba đã bật khóc và tuyên bố dâng tặng giải Nobel hòa bình cho tất cả các nạn nhân Thiên An Môn. Những người đã hy sinh mạng sống vì tự do và dân chủ trong tinh thần bất bạo động. Bà Lưu Hà nói thêm, Không biết khi nào bà mới lại được gặp những người thân. Bà không có quyền đi lại và bị canh gác ngày đêm, điện thoại di động cũng bị cắt. Bạn bè của nhà ly khai Trung Quốc Lưu Hữu Ba cũng bị kiểm soát. Hôm nay, một vị giáo sư thuộc Đại học Bắc Kinh cho biết ông không được quyền giao tiếp với bất kỳ một nhà đối lập nào và nhất là không được phép liên lạc với báo giới. Từ trước đến nay, bất chấp các biện pháp kiểm duyệt, người sử dụng Internet vẫn có thể đi đường vòng vào được các địa chỉ trang nhà của Hiến chương 08. Nhưng từ vài ngày nay thì không có cách nào để truy cập được vào địa chỉ nói trên. Chính quyền Trung Quốc cũng tuyệt đối cấm mọi hình thức hoạt động liên quan đến vụ ông Lưu Hiểu Ba vừa được trao giải Nobel Hòa Bình. Luật sư Trần Quang Thành, một gương mặt nổi bật trong số các nhà ly khai Trung Quốc và cũng là thành viên của nhóm Hiến chương 08, đã được trả tự do vào cuối tuần này. Thế nhưng, một số khác bị câu lưu hôm 8 tháng 10 vừa qua thì đã bị đưa về quê quán và cũng có những trường hợp có lệnh bắt giữ trong vòng 8 ngày. Bắc Kinh đang siết chặt gọng kìm, nhất là trong tuần này sẽ diễn ra hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương để chuẩn bị cho Đại hội Đảng năm 2012, cũng như để chuẩn bị đưa một ekip lãnh đạo mới lên thay thế ông Hồ Cẩm Đào.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Nhà ly khai Lưu Hiểu Ba tuyên bố ông dâng tặng giải Nobel vừa nhận được cho tất cả những nạn nhân đã nằm xuống trong phong trào đấu tranh mùa xuân Bắc Kinh năm 1989. Phát biểu vào sáng nay, lãnh đạo tinh thần Tây Tạng và cũng là giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989, Đức Đạt Lai Đạt Ma đã chỉ trích thái độ giận dữ của Bắc Kinh sau khi giải Nobel Hòa Bình năm nay được trao về tay nhà đối lập Trung Quốc Lưu Hiểu Ba. Đức Đạt Lai Đạt Ma tuyên bố, xin trích, phản ứng của Trung Quốc chứng tỏ là Bắc Kinh không chấp nhận bất kỳ một ý kiến khác biệt nào với đường lối lãnh đạo của chính quyền. Hết lời dẫn, ngay sau khi nhà đấu tranh vì nhân quyền Lưu Hữu Ba được trao giải, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã có lời chúc mừng giải thưởng Nobel Hòa Bình năm nay, và ngài đã kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho ông này. Mặc dù từ thứ Sáu vừa qua, Bắc Kinh đã siết chặt gọng kềm với các đối lập, thế nhưng một số nhà bảo vệ nhân quyền tại Trung Quốc cũng mong mỏi là giải thưởng nói trên càng làm sáng tỏ về tình trạng của các tù chính trị tại Trung Quốc đang bị Bắc Kinh trừng phạt thẳng tay. Giám đốc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Trung Quốc hy vọng rằng giải thưởng này sẽ góp phần giúp cho các nhà bất đồng chính kiến của Trung Quốc sớm được tự do, đồng thời cũng là một điều đáng khích lệ đối với những thành phần đã chọn lấy con đường ấy. Trong số các nhà đấu tranh vì dân chủ, nhân quyền của Trung Quốc còn đang bị giam giữ, phải kể đến luật sư Cao Chí Thịnh, luật sư mù Trần Quang Thành hay nhà ly khai Hồ Giai.
Thủ tướng Thái Lan thăm Miến Điện trong bối cảnh sắp tổng tuyển cử tại quốc gia láng giềng. Hôm nay, Thủ tướng Thái Lan Apisit Vejayiva lên đường thăm Miến Điện trong 24 tiếng đồng hồ. Chuyến viếng thăm của Thủ tướng Thái diễn ra vài tuần sau khi lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện công du hai liên bang khổng lồ là Trung Quốc và Ấn Độ lần đầu tiên từ 8 năm qua. Ba nước Ấn Trung Thái chiếm đến 2/3 khối lượng trao đổi thương mại của Miến Điện và do vậy đã giúp cho chính quyền quân sự một sinh lộ kinh tế trước các biện pháp cấm vận của Tây Phương. Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn tại New York, Thủ tướng Thái Lan nhận định là các biện pháp trừng phạt không hiệu quả và sẽ không mang lại kết quả. Theo ông thì chỉ có con đường hợp tác giao thương mới là cách tiếp cận thực tế nhất làm cho chế độ cởi mở. Hiện nay, Miến Điện được ba nước Thái Lan, Trung Quốc và Ấn Độ giúp xây dựng hệ thống giao thông, hải cảng, ống dẫn dầu khí để cải tiến việc vận chuyển nhiên liệu từ Trung Cận Đông. Trong khi đó, trên báo chí chính thức tại Rangoon, một lãnh đạo đối lập ly khai từ Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ tuyên bố là cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới đây sẽ là bước đầu đưa Miến Điện đến Dân chủ. Người đưa ra lời tuyên bố lạc quan này là ông Thanh Niên, Chủ tịch Lực lượng Dân chủ Quốc gia. Ông bình luận trên tờ New Light of Myanmar rằng tổ chức của ông giả định là cuộc bầu cử tới đây sẽ là những bước đầu tiên dẫn đến dân chủ mà nhân dân mong đợi. Bầu cử tại Kyrgyzstan, đảng dân tộc thân tổng thống bị lật đổ đang dẫn đầu trong cuộc kiểm phiếu. 24 giờ sau cuộc bầu cử quốc hội Chủ nhật vừa qua, kết quả tạm thời cho thấy đảng dân tộc hiện đang dẫn đầu, nhưng đảng xã hội và tổ chức khuynh hướng thân Nga bám sát. Chỉ có 5 trong số 29 đảng hội đủ tỷ lệ phiếu để bước vào quốc hội. Quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu OSCE xác nhận bầu cử diễn ra tự do và trong sạch. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng thẳng sắc tộc, việc thành lập chính phủ sẽ rất gian nan tại quốc gia sắp trở thành nền dân chủ thật sự đầu tiên tại Trung Á. Từ Bishkek, thông tin viên Kami Matnya phân tích.
Eh bien, alors que 90% des bulletins ont été comptabilisés, les premiers résultats confirment la tendance de la nuit.
Đúng là đảng dân tộc thân cận với cựu tổng thống Kukmabet Bakiev về đầu, 90% phiếu đã được kiểm xác nhận xu hướng này. Đảng Dân Tộc giành được nhiều phiếu hơn Đảng Dân Chủ Xã Hội của Tổng thống lâm thời Roza Otunbayeva và những tổ chức chính trị trong nội các chuyển tiếp hiện nay. Do vậy, đây là một vố đau cho ban lãnh đạo thay thế Tổng thống bị lật đổ Bakiev hồi tháng 4 năm nay. Kết quả này cũng xác định thế yếu của các đảng chính trị đang cầm quyền và sự thiếu khả năng của giới lãnh đạo trong việc giải quyết xung đột sắc tộc hồi tháng 6 ở miền nam Kyrgyzstan. Tại miền nam này, thành trì của phe Bakiev và đảng dân tộc Atajuk người dân đã đi bầu đông đảo nhất. Tại phần còn lại của đất nước chỉ có 1/2 cử tri đi bỏ phiếu. Điều đáng lo ngại nhất là trong số 5 đảng vào quốc hội, không có một đảng nào đại diện cho hơn 10% cử tri. Quốc hội Kyrgyzstan tương lai sẽ bị chia làm rất nhiều phe nhóm. Đây là một dấu hiệu không được tốt cho một quốc gia đang bị khủng hoảng nhưng lại rất kỳ vọng vào một cuộc bầu cử để thoát khỏi tình trạng bất ổn.
Giải Nobel Kinh tế 2010 được trao cho 3 nhà nghiên cứu về thị trường lao động. Hôm nay, Viện Hàn Lâm Thụy Điển vừa vinh danh hai giáo sư Peter Diamond, Dale Mortensen của Mỹ, cùng với giáo sư Christopher Pissarides, người đảo Ship. Cả 3 nhà nghiên cứu này đã đề ra một phương pháp để phân tích về đường lối vận hành của thị trường, để cho hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa cung và cầu, cụ thể những đóng góp của 3 tác giả cho hiểu thêm về tác động của các chính sách kinh tế đối với nạn thất nghiệp hay đối với mức lương bổng, trả lời các câu hỏi như là tại sao một bên thì có những người tìm không ra việc làm, còn bên kia thì giới chủ lại tìm không ra nhân viên, hoặc là một biện pháp kinh tế ảnh hưởng như thế nào đến vấn đề việc làm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Hoa Kỳ trấn an đồng minh châu Á làm Trung Quốc bực tức.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã tới Hà Nội tối ngày hôm qua trong khuôn khổ chuyến viếng thăm Việt Nam và tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng với 8 nước đối thoại ADMM+. Theo giới phân tích, đây là một chuyến công du đầy tế nhị khó khăn đối với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Một mặt, ông Gates phải khẳng định lại sự ủng hộ của Mỹ đối với các nước Đông Nam Á hiện đang cảm thấy bị Trung Quốc đe dọa. Mặt khác, Washington phải tìm cách thuyết phục Bắc Kinh cải thiện quan hệ song phương, đặc biệt trong lĩnh vực đối thoại quân sự. Theo các quan chức Mỹ cùng đi trong phái đoàn, thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ nhắc lại thông điệp. Theo đó, Washington sẽ không từ bỏ vai trò truyền thống của mình như là một cường quốc có ưu thế về quân sự trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh Trung Quốc càng tỏ rõ những tham vọng về chủ quyền ở Biển Đông, Hoa Kỳ lo ngại là những tranh chấp về chủ quyền đối với một số quần đảo có nguy cơ cản trở thông thương tại Biển Đông, một trong những tuyến giao thông hàng hải quan trọng nhất trên thế giới. Các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ xin giấu tên trong phái đoàn Hoa Kỳ nói rằng, Bộ trưởng Gates sẽ nhắc lại quan điểm tự do hàng hải tại Biển Đông là quyền lợi quốc gia của Mỹ. Trong cuộc nói chuyện với sinh viên Việt Nam ngày hôm nay ở Hà Nội, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nhấn mạnh, để giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ và bảo đảm an ninh tự do lưu thông trên Biển Đông, thì đàm phán song phương là chưa đủ, cần phải có định chế đàm phán đa phương. Lập trường này của Mỹ đã làm Trung Quốc tức giận và tố cáo Washington can thiệp vào công việc của khu vực châu Á, muốn quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Cho đến nay, Bắc Kinh bác bỏ mọi lời kêu gọi đàm phán đa phương và chỉ muốn thương lượng song phương. Có như vậy, Trung Quốc, một nước lớn, cường quốc khu vực, sẽ dễ dàng áp đảo những quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé khác. Trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates gặp đồng nhiệm Trung Quốc tại Hà Nội. Đây là cuộc gặp cấp cao nhất trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước kể từ một năm nay. Bởi vì sau vụ Hoa Kỳ bán 6 tỷ đô la vũ khí cho Đài Loan, Bắc Kinh đã hủy bỏ lời mời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Trung Quốc và đình chỉ các cuộc đối thoại quân sự song phương. Tình hình có vẻ lắng dịu đi trong thời gian qua. Trung Quốc đã đồng ý nối lại các cuộc thảo luận quân sự ở cấp thấp trong tháng này và lãnh đạo ở Bắc Kinh cũng tuyên bố là họ mong muốn có những cuộc tiếp xúc rộng hơn. Thế nhưng Washington không mong đợi cuộc gặp ngày hôm nay mang lại những kết quả cụ thể. Thư ký báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ George Moran nói rằng, Mỹ không có ý định thuyết phục Trung Quốc tiếp tục quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng, mà chỉ muốn nhấn mạnh với Bắc Kinh rằng, các cuộc tiếp xúc giữa các quan chức quân sự là cần thiết cho cả hai bên, giúp tránh những hiểu lầm, tức là duy trì một hình thức đối thoại giống như trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa Liên Xô và Hoa Kỳ. Những đòi hỏi về chủ quyền của Trung Quốc chiếm tới 80% diện tích Biển Đông và là nguyên nhân gây ra những vụ đối đầu giữa các tàu Trung Quốc và Mỹ trong thời gian qua tại những nơi mà Hoa Kỳ coi là vùng biển quốc tế. Để tránh nguy cơ xảy ra xung đột, Mỹ ủng hộ việc xây dựng một bộ luật ứng xử ở Biển Đông mang tính ràng buộc trên cơ sở tuyên bố chung về ứng xử của các bên tại Biển Đông được ký kết năm 2002 giữa Trung Quốc và ASEAN. Việc Mỹ cam kết quay trở lại Đông Nam Á và có những tuyên bố trấn an các nước trong khu vực có thể tạo sức ép buộc Trung Quốc chấp nhận đàm phán về bộ luật ứng xử ở Biển Đông. Nhóm chuyên gia ASEAN và Trung Quốc đã đồng ý sẽ gặp lại nhau từ nay đến cuối năm để bàn về hồ sơ này sau tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton về vấn đề Biển Đông tại diễn đàn khu vực ASEAN hồi tháng 7 vừa qua ở Hà Nội.
Thưa quý vị, trong giây lát, phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, chủ đề ngày hôm nay, nên trao thực quyền cho các hội đồng nhân dân, quận, huyện, phường hơn là xóa bỏ những hội đồng này. Thanh Phương phỏng vấn, đại biểu Dương Trung Quốc, cuối cùng cuộc sống muôn màu đề cập đến ba bà thế hệ, những Hoa Kiều đầu tiên tại vùng đất Singapore đa sắc tộc. Mời quý vị đón nghe, nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI với chủ đề Bụi bùn đỏ khô là mối nguy hiểm mới đe dọa Hungary. Thân chào Hoàng Nguyễn, xin anh cho biết là cái tình hình tại chỗ ngày hôm nay nó ra sao ạ?
Thì cái tình hình mà mới nhất tức là ở tại cái vách chắn phía bắc của cái bể chứa bùn đỏ số 10, tức là cái nơi mà nó đã xảy ra cái sự cố tràn bùn vào tuần qua, thì cái vết rạn đó nó có 4-5 vết rạn như thế, mà cái vết dài nhất là 25 mét, nó có cái bể rộng 50 mét tại cái đê chắn đó, thành ra khiến giới chức Hungary rất lo ngại cho một cái vụ tràn dầu thứ hai. Thành ra là như mình đã biết là vào cuối tuần thì hơn 700 cư dân của cái làng Kulonta đó đã được di rời, và cái điểm may mắn là trong ngày chủ nhật hôm qua thì những cái vết rạn đó nó không bị rạn thêm như là những cái lo ngại ban đầu. Nhưng mà tuy nhiên xét về cái tính chất của nó thì ông Quốc Vụ Khanh mà phụ trách môi trường là Iles Tontan, tức là người mà túc trực tại hiện trường, ông ta vẫn khẳng định rằng là sẽ không thể tránh được một cái đợt tràn bùn mới do đê vỡ, và tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vì vậy cái giới khoa học người ta cũng có cho thấy là nếu có bị tràn bùn lần thứ hai đi nữa thì cái lượng bùn này nó sẽ cô đặc, và nó ước tính thì nó chừng khoảng 500.000 mét khối, nó sẽ di chuyển chậm hơn và cái sự lan tỏa của nó cũng không rộng như đợt đầu. Thành ra nếu mà có đi nữa thì nó cũng không đi xa quá được 500 cho đến 1.000 mét. Thì vì vậy cái việc di dân tại cái làng Kulonta là cần thiết, nhưng mà chủ yếu là cũng vì là cái lý do cần xây một cái con đê phòng hộ ở trong làng để mà ngăn bùn đỏ nếu nó tràn. Và cái bùn đỏ nếu như vậy thì nó sẽ không đến được cái nửa làng bên kia, tức là cái nửa mà chưa bị hủy hoại trong cái sự cố mà đầu tuần trước. Thì như thế thì những cái thông tin mới nhất là cho thấy là tại cái ngôi làng chết Kulonta đó thì một cái con đê phòng hộ nó có chiều dài tổng cộng là khoảng 1.500 mét, nó có chiều rộng 20 mét và cao 4 cho đến 5 mét, là đã được hoàn tất chừng 70% trong đêm qua. Thì cái này thì nó có tác, như đã nói là nó có tác dụng ngăn chặn bùn để cho cái loại chất thải này nó không xâm nhập được vào những cái khu vực mà chưa bị tàn phá ở trong làng. Và ngoài ra thì cái làng tiếp tới, tức là làng Deveche cách đó 4 cây số, tức là cũng là nơi mà bị hủy hoại nặng nề trong tuần trước vì bùn đỏ đó, thì hiện tạm là có thể được coi là yên tâm. Và cái công việc xây dựng con đê phòng hộ này thì được biết là nó có tổng chi phí là chừng 500.000 đô la. Thì cái này là do tập đoàn Yom Hungary họ chi trả. Nhưng mà cùng một lúc với cái việc mà xây dựng cái con đê mà chia đôi cái làng Kulonta như thế, thì cái phần diện tích mà bị bùn đỏ hủy hoại nó gồm 32 ngôi nhà ở ven bờ của một con suối, thì đã hoàn coi như là cái phần đó là hoàn toàn đã bị khai tử. Và cái ngôi nhà đầu tiên mà nằm trên cái vành đai của cái đê phòng hộ này thì đã được dỡ bỏ từ ngày thứ Bảy. Và cái vị chủ nhà thì được nhận một cái căn hộ mới và cái bản hợp đồng thì đã được ký kết. Thì như mình đã biết là chính phủ Hung ngay từ những ngày đầu sau cái thảm họa, họ đã đặt cái vấn đề là sẽ xây một cái khu dân cư mới ở cái phần diện tích mà còn lành lặn của làng, để những cái cư dân trong làng mà ai muốn thì có thể tiếp tục ở lại trong cái khu vực này. Thì cái việc xây dựng đang được chuẩn bị, đang được chuẩn bị và tiến hành, nhưng mà hiện thời thì cũng không rõ là có bao nhiêu người dân làng còn muốn ở lại.
Dạ, vậy thì thưa anh, một tuần lễ qua đó thì dường như là bùn đỏ nó đã khô lại và cái chất độc của nó cũng hẳn còn rất là lớn phải không thưa anh?
thì đây lại là chính cái mối nguy hiểm, gọi là mối nguy hiểm thường trực, mà là cái mối nguy hiểm mà lớn nhất. Tức là theo Viện Hàn lâm Khoa học Khung thì họ có cho biết là cái tác dụng phụ mà gây nguy hiểm nhất của lũ bùn thì thực ra lại là chính là khi cái bùn nó đã khô, thì khi đó cái bụi mà nhiễm cái chất kiềm ấy nó có thể gây những cái bệnh nặng khi mà xâm nhập cái đường hô hấp của con người, và đặc biệt là nếu một khi mà có gió thì cái đó nó cuốn đi một cái khoảng cách rất là xa, và cái sự mà phòng chống của nó nói chung là tương đối khó khăn. Thì vì vậy từ ngày Chủ nhật hôm qua đó thì những ai mà có mặt tại cái khu vực xảy ra cái sự cố tràn bùn này đều buộc phải dùng cái mặt nạ chống bụi cũng như là phải đeo kính bảo vệ mắt, là bởi vì theo cơ quan y tế công cộng quốc gia của Hungary thì cái hàm lượng bụi bẩn trong không khí ở đây đã vượt cái mức cho phép. Mà trước đó thì cái hình thức bảo vệ sức khỏe này thì mới được đưa ra để khuyến dụ thôi, nhưng mà chưa phải là cái bắt buộc. Và để giảm thiểu tác hại của cái loại bụi độc hại này thì ở hai làng gần nhất là Kolota và Devece, tức là bị ảnh hưởng trực tiếp và trầm trọng nhất của bùn đỏ, thì người ta đã thực hiện một cái công nghệ đặc biệt của Hungary. Và cái việc áp dụng công nghệ khử bụi trung tính này thì thực chất là đã được một cái công trình nghiên cứu đề xuất từ nhiều năm trước, và đặc biệt là họ có khuyến dụ đối với những cái cơ sở công nghiệp mà thải ra nhiều bụi độc hại như là khai thác bauxit. Nhưng mà tuy nhiên lúc đó thì cái đề nghị này chưa được cái sự mà quan tâm thích đáng. Và ngoài ra thì cũng vào ngày Chủ nhật hôm qua thì cái tập đoàn Nhôm Hungary lần đầu tiên họ đã đưa ra cái thông cáo xin lỗi các nạn nhân và gia đình cùng công luận, là bởi vì những cái ngày đầu sau thảm họa thì theo như cái cách họ diễn đạt là họ đã không thể hiện được cái sự đồng cảm một cách thích hợp. Thì trước đó thì trong một cái phát biểu của ban lãnh đạo hãng thì cái doanh nghiệp này cũng tỏ ý tiếc, là vì họ bảo là thông qua cái cách diễn đạt mà thần tí thiên về những cái nội dung kỹ thuật thì công luận có thể nghĩ rằng họ vô cảm trước cái thảm họa này. Thì tức là cũng là một cái bước, phải nói là một cái bước ngoặt trong cái quan niệm của họ. Tức là trong cái thông cáo thì cái tập đoàn này cũng khẳng định là tập đoàn này hoàn toàn đồng tình với phát biểu của Thủ tướng Orbán Viktor, khi mà ông Thủ tướng tuyên bố là cần truy ra những cái thủ phạm thực sự ở trong cái sự cố này. Và tập đoàn thì cũng có chính thức nói là sẽ có trách nhiệm bồi hoàn mọi cái thiệt hại một cách thích đáng, và cũng hứa là hợp tác với những cơ quan chức năng và nỗ lực ở cái mức tối đa để mà khắc phục thiệt hại cũng như là để cái tình hình được trở lại một cách bình thường một cách nhanh chóng nhất. Tức là như mình đã biết là họ rất muốn là được mở cửa trở lại, là bởi vì cứ hàng tuần mỗi tuần mà đóng cửa như vậy thì cái doanh thu của họ lại mất đi chừng độ khoảng từ 500 cho đến 600 ngàn đô la.
Dạ. Và dường như là ngày hôm qua thì cái tập đoàn Nhôm của Hungary cũng đã mở cửa cho báo chí nước ngoài vào quan sát cái tình hình tại chỗ.
Thì thực ra đây là lần đầu tiên sau khi cái thảm họa bùn đỏ xảy ra thì cái giới kinh giả trong nước Hungary cũng như là quốc tế mới có dịp lên bờ cái đê chắn của cái bể chứa số 10 để mà tận mắt nhìn thấy những cái gì diễn ra. Thì được biết là đã có chừng khoảng 150 ký giả, mà trong đó thì có đại diện của hầu hết những cái hãng tin hoặc là những cái báo chí lớn trên thế giới như là AFP, CNN hoặc là BBC, và ngoài ra thì có cả những cái nhà báo đến từ những nước rất là xa xôi như là Trung Quốc, Nhật Bản hoặc là Nam Hàn, đã được mục kích cái nơi mà chừng độ 1,1 triệu mét khối bùn đỏ bị tràn do một cái mảnh vỡ ở vách tường chắn. Mà cái mảnh ở cái tường chắn ở đấy thì được biết là cái độ dày ở cái khoảng giữa là chừng 20 mét, tức là mình biết là cái tường chắn thì ở dưới đáy của nó thì thậm chí là nó có cái độ dày là có thể đến 65 mét, tức là rất là dày. Và có thể thấy rằng là ở trong cái bể chứa số 10 thì đã vơi đi chừng độ khoảng 4-5 mét bùn, thì cái lượng bùn tràn đã thoát ra, mà cái lượng bùn mà khiến 7 người thiệt mạng cũng như là 300 ngôi nhà bị hủy hoại và 40 con phố bị ngập nữa, thì cái lượng bùn nó đã thoát ra khi mà cái vách chắn bùn nó bị vỡ và để lại một cái khoảng rộng ít nhất là 40 mét. Thì ông quốc vụ khanh Ilek Zoltan có cho biết là hiện thời vẫn còn chừng khoảng 2,5 triệu mét khối bùn đỏ ở trong bể, cho nên cái việc xây lại cái đê chắn bằng bê tông cốt thép tại nơi đã bị vỡ và tại cái nơi mà khả năng là hiện tại đang rạn nứt và sẽ bị vỡ là cái điều mà rất là cần thiết. Thì đây là lần đầu tiên những cái nhà báo cũng có dịp tận mắt chứng kiến cái bể chứa ở bên cạnh. Họ thấy là nó vẫn còn nguyên vẹn và họ có phát biểu là nó giống một cái ao nuôi cá khổng lồ. Thì như mình được biết là kích thước thông thường của một cái bể chứa bùn đỏ như vậy là cái bề dài là 500 mét và chiều rộng là 300 mét. Thì giới kinh giả có cho biết là nhìn cái cảnh tượng của bể chứa đó thì không ai nghĩ rằng là dưới cái làn nước mà có màu xám đục như thế thì có tới khoảng độ 2 triệu mét khối bùn đỏ và có cái nồng độ kiềm là đậm đặc. Và những cái bản tin cập nhật thì tức khắc được truyền đi ngay tại hiện trường mà thông qua rất nhiều những loại phương tiện kỹ thuật khác nhau. Thì bên cạnh cái việc mà tường trình về những cái biện pháp kỹ thuật, chẳng hạn như là họ có nói về cái chuyện là chừng 100.000 mét khối nước đã được tìm cách hút khỏi cái bể chứa số 9 để mà nhằm giảm áp suất trong bể số 10 cũng như là để làm chậm lại cái sự sụp đổ của cái phần vách chắn ở phía Bắc. Thì bên cạnh đó thì nhiều những cái lời bình luận đã được đưa ra mà giới truyền thông Hungary là coi những cái bình luận đó là nhiều khi là nó mang cái tính cảm tính và dường như là có phần mà trầm trọng hơn cái mức thực sự mà nó có. Và những cái ký giả thì cũng được cảnh sát và những cái nhân viên cứu hộ đặc biệt dẫn tới cái phần phía Bắc của bể chứa số 10, tức là nơi mà như mình biết là đã có 4-5 vết rạn mà ở cái độ lớn là đủ để một người có thể bị nuốt trọn tại đó. Và có một cái điểm vui là cuối chuyến tác nghiệp tại hiện trường kéo dài vài cái số đi bộ đó thì cái nhóm phóng viên có được nhận một cái túi gồm nước khoáng, thức ăn lạnh và kẹo sô-cô-la, tức là như một cái phần mà một cái suất mà cho tất cả những cái người mà tham gia cứu hộ cũng như là cho cảnh sát nhân viên mà có mặt tại đó.
Xin cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình của Đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Tại Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ kêu gọi đàm phán đa phương để giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông.
Một thành viên Đảng Việt Tân bị bắt sau cuộc diễn thuyết chống hiểm họa Trung Quốc tại Hà Nội.
Nhật Trung đồng ý lập cơ chế liên lạc để giải quyết xung đột trên biển.
Tại Trung Quốc, vợ của nhà ly khai Lưu Hiểu Ba, người đoạt giải thưởng Nobel Hòa bình 2010, bị quản thúc tại gia.
Thủ tướng Thái Lan công du Miến Điện trong bối cảnh nước này sắp có tổng tuyển cử.
Bầu cử tại Kyrgyzstan, đảng dân tộc thân tổng thống bị lật đổ, đang dẫn đầu trong cuộc kiểm phiếu.
Giải Nobel Kinh tế 2010 được trao cho 3 chuyên gia nghiên cứu về thị trường lao động.
Mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ trấn an đồng minh châu Á làm Trung Quốc bực tức.
Bụi bùn đỏ khô là mối nguy hiểm mới đe dọa Hungary. Từ Budapest, thông tin viên Hoàng Nguyễn tường trình. Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do anh Vũ biên soạn với chủ đề Bắc Triều Tiên lật ngửa lá bài Kim Jong-un.
Điểm báo.
Hôm qua, Bình Nhưỡng rầm rộ tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên với một cuộc diễu binh và diễn hành quần chúng lớn nhất trong lịch sử. Nhưng báo chí quan tâm nhiều nhất đến sự xuất hiện trên khán đài buổi lễ của vị tướng trẻ 27 tuổi Kim Jong-un bên cạnh người cha Kim Jong-il, một dấu hiệu mà tờ Le Figaro nhận định bằng hàng tựa, Bình Nhưỡng soạn kịch bản thăng tiến Kim Jong-un.
Tờ báo mô tả, trong bộ áo đại cán theo kiểu Mao Trạch Đông sẫm màu, tóc cắt ngắn và ánh mắt tự tin, trên khán đài của quảng trường lớn mang tên người ông nội Kim Nhật Thành, Kim Jong-un đã xuất hiện đĩnh đạc như một nhà lãnh đạo sắp tới của vương quốc khép kín này. Bên cạnh vị đại tướng trẻ này là người cha Kim Jong-il, 68 tuổi, thời gian gần đây đã đôi lần người con thứ ba của nhà độc tài Bắc Triều Tiên xuất hiện thấp thoáng đâu đó cùng cha trước công chúng, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta xuất hiện công khai trước ống kính của các nhà báo trong nước và quốc tế tại một cuộc diễu binh hoành tráng nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Tờ báo nhận thấy đây là sự gian cảnh để khẳng định trước thế giới về vai trò kế vị của người con trai Kim Jong-un mới chỉ được nhắc đến chính thức cách đây vừa mới 2 tuần khi được phong hàm đại tướng. Điều đặc biệt, nhân dịp này, các hãng thông tấn quốc tế được mời đến thủ đô Bình Nhưỡng đầy bí mật để đưa tin sự kiện. Vì thế, hình ảnh Kim Jong-un trước đại chúng được chuyển đi khắp thế giới, không còn úp mở như trước đây. Theo Le Figaro thì động thái hiếm hoi này cho thấy ý đồ của Kim Jong-un muốn mau chóng tạo tiền đề về tính chính đáng của con trai kế vị trên trường quốc tế. Tuy nhiên, bà Kay Seok, một nhà nghiên cứu của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch tại Seoul thắc mắc, họ, tức lãnh đạo Bình Nhưỡng, muốn tạo cảm giác là mọi thứ đều kiểm soát được nhưng họ lại thúc đẩy kế hoạch chuyển giao quyền lực, tại sao lại phải vội vàng như vậy? Theo tờ báo, sau khi giữ bí mật, việc chỉ định người kế vị đã được làm trong hậu trường từ năm 2009, giờ đây chế độ Bình Nhưỡng chơi bài lật ngửa. Lần đầu tiên trước các nhà báo, ông Yang Hyong-sop, một quan chức cao cấp của Đảng Lao động Bắc Triều Tiên đã tuyên bố, nhân dân chúng tôi thấy vinh dự được Đại tướng Kim Jong-un lãnh đạo. Việc chuyển giao quyền lực của chế độ Bình Nhưỡng còn được khẳng định qua tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates rằng, chúng tôi đang nghiên cứu mọi giả thuyết về việc chuyển giao quyền lực ở Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông qua một kế hoạch quân sự mới có mã số 5015 nhằm ngăn chặn mọi hành động làm mất ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Le Figaro cũng nhận thấy sự có mặt của các quan chức cao cấp Trung Quốc trên khán đài cho thấy Bắc Kinh đã thừa nhận việc chuyển giao ngôi vị sang thế hệ thứ ba của triều đại nhà Kim. Bà Kay Siok giải thích, mỗi một chi tiết bước vào chính trường của Kim Jong-un đều được tính toán tỉ mỉ, cho tới cả phong cách trang phục cũng vậy. Lúc này, các nhà tuyên truyền ở Bình Nhưỡng đang phổ biến trong dân chúng những giai thoại về nhân vật này để gọt rũa nên huyền thoại. Tờ báo nhận thấy việc thăng tiến của người con kế vị được đẩy nhanh khiến nhiều chuyên gia bị bất ngờ. Bản thân Kim Jong-un cũng đã phải mất nhiều năm kiên nhẫn trong bóng người cha Kim Nhật Thành. Việc tăng tốc quá trình chuyển giao quyền lực này có thể được lý giải là sức khỏe của vị lãnh tụ kính yêu đang xuống cấp mau chóng từ sau khi bị tai biến mạch máu não năm 2008. Cuối cùng, tờ báo vẫn đều thắc mắc. Ngày hôm qua, trên khán đài ở Bình Nhưỡng có vẻ như nhà độc tài đã khỏe mạnh hơn và tỏ ra quyết giữ quyền chỉ huy vương quốc bí ẩn này. Thật khó mà có thể giải thích được những gì đang diễn ra ở bên trong đất nước kín cổng cao tường nhất thế giới này.
Một sự kiện thời sự châu Á khác đã xảy ra từ cách đây 3 ngày, nhưng chưa hề cũ, vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Đó là sự kiện nhà ly khai Lưu Hiểu Ba của Trung Quốc được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010.
Lâm Mông tiếp cận sự kiện này bằng bài xã luận mang tựa đề Lưu Hiểu Ba ôn ra bảo hai gương mặt của Trung Quốc. Bài báo nhận thấy người ta mới chỉ biết đến giải Nobel Hòa Bình 2010 Lưu Hiểu Ba như một gương mặt trí thức với nụ cười hiền lành qua những tấm ảnh đang được chuyển đi khắp thế giới, nhưng còn một gương mặt Trung Quốc khác của ông Ôn Gia Bảo Thủ tướng đang xuất hiện trên trang bìa của tạp chí Time Magazine. Le Monde bình luận, cùng thời điểm Ủy ban Nobel ở Oslo quyết định trao giải cho Lưu Hiểu Ba, Thủ tướng Trung Quốc cũng xuất hiện trên báo chí Mỹ với một gương mặt bình tĩnh, tự tin, quả quyết mà đã từ lâu người ta không thấy có ở một nhà lãnh đạo Trung Quốc. Theo Le Monde, thì trong một cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Mỹ và đã được phát trên truyền hình CNN, ông Ôn Gia Bảo bộc bạch rằng, tự do ngôn luận là không thể thiếu ở tất cả các nước. Ông còn nhắc đến sự cần thiết của những cải cách chính trị và giải thích rằng một trong những ý tưởng chính trị của ông là mọi người đều có thể sống hạnh phúc và đều được tôn trọng. Phát biểu trên đây của ông không được báo chí chính thức trong nước đưa lại. Vậy mà ngay khi có thông báo Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa Bình hôm 8 tháng 10, thì lập tức bộ máy kiểm duyệt Internet của Trung Quốc đã ra tay ngay để ngăn chặn mọi phong trào đoàn kết với Lưu Hiểu Ba lan truyền trên mạng. Theo bài báo thì Trung Quốc muốn quốc tế có tôn trọng thì không thể cứ mãi đòi được cả chì lẫn chài. Người ta không thể chấp nhận lâu được một nước với tư cách cường quốc lại hành xử theo kiểu bất tuân luật lệ. Một dẫn chứng để ủng hộ cho sự lựa chọn Lưu Hiểu Ba của Ủy ban Nobel Oslo đó là trường hợp Nobel Hòa Bình người Czech Václav Havel, người khởi xướng bản hiến chương 77. Nhưng theo bài báo, khác với Cộng hòa Czech của những năm 1980, xã hội Trung Quốc của năm 2010 này đang thay đổi, buộc chính quyền phải từng ngày tạo không gian cho sự biến chuyển đó. Xã luận Lâm Mông kết luận, thay vì hành động bằng áp lực, thì các nhà lãnh đạo Trung Quốc nên có sáng kiến bằng cách thực hiện các phát biểu sởi lời của ông Ôn Gia Bảo, mà đầu tiên bằng việc trả tự do cho Lưu Hiểu Ba.
Về phần phản ứng của quốc tế trước sự kiện Nobel Hòa Bình 2010, báo Le Monde nhận thấy, trước một cường quốc Trung Quốc đang trỗi dậy, các nước phương Tây phản ứng cũng có mức độ.
Theo Le Monde thì sự kiện trao giải Nobel Hòa Bình cho nhà ly khai Lưu Hiểu Ba là một viên đá ném xuống chiếc ao quan hệ quốc tế. Trước một nước Trung Quốc mà năm nay đã trở thành cường quốc kinh tế đứng hàng thứ hai thế giới, một nước không ngần ngại liên gân liên cốt quân sự trong khu vực và đang ở trung tâm của cuộc chiến với tỷ giá đồng nhân dân tệ, thì các nước phương Tây dám chắc là những phản ứng của họ sẽ bị chính quyền Bắc Kinh soi từng câu từng chữ. Vì thế mà Tổng thống Obama với tư cách là người nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2009 cũng chỉ đưa ra những phản ứng được coi là có chừng mực nhất định. Ông có kêu gọi chính phủ Trung Quốc trả tự do nhanh nhất có thể cho ông Lưu, được ông Obama mô tả là một con người can đảm đứng lên bảo vệ những giá trị phổ quát bằng phương thức bất bạo động. Ở châu Âu, sự cẩn trọng thấy rõ ở thái độ của Pháp là giữ im lặng, Tháng 11 tới đây, Tổng thống Nicolas Sarkozy trên tư cách Chủ tịch Hội nghị G20 sẽ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào. Pháp đang muốn lôi kéo Bắc Kinh ủng hộ ý tưởng xây dựng lại trật tự tài chính quốc tế. Bên cạnh đó, các quan chức Pháp vẫn đang theo đuổi các cuộc thương lượng về vấn đề hạt nhân dân sự với Trung Quốc, rồi các hợp đồng bán máy bay dân dụng mà Paris hy vọng ký với Bắc Kinh. Còn đối với Liên hiệp châu Âu, nói chung thì sự kiện Nobel Hòa bình năm nay rơi vào đúng thời điểm, khá tế nhị khi mà tại Brussels đang diễn ra hội nghị thượng đỉnh Á-Âu ASEM. Nhìn chung, các nước châu Âu đều đưa ra những tuyên bố vừa phải không quá gay gắt. Trong quá khứ, đã nhiều lần Bắc Kinh gây áp lực bằng cách đặt lên bàn cân những hợp đồng thương mại để các nước châu Âu phải thận trọng trong cách bày tỏ quan điểm về vấn đề nhân quyền tại Trung Quốc.
Một sự kiện thời sự khác được các báo chú ý nhiều, đó là tai họa bùng đỏ từ quặng bô xít ở Hungary. Báo Liberation chạy tựa trên trang nhất, Hungary lội bì bõm trong bùng đỏ. Tờ báo cho biết, tại Hungary, chính quyền đang lo ngại một trận vỡ bể chứa bùng đỏ độc hại thứ hai có thể xảy ra và thú nhận sự bất lực về nguy cơ này.
Liberation trích phát biểu của thư ký nhà nước về môi trường Hungary, Zoltán Illes rằng, ngày mai hay một tuần nữa không quan trọng, nhưng đê ngăn bùn rồi sẽ lại bị vỡ. Và ông còn khẳng định sự bất lực trước báo giới, chúng tôi không thể sửa chữa được vết nứt trên vách ngăn hồ chứa bùn đang ngày càng rộng dần. Một tuần sau khi xảy ra tai họa, khoảng 1 triệu mét khối bùn đỏ tràn ra, khai tử cả một vùng đất rộng lớn, phần đê ngăn còn lại đang tiếp tục có khả năng bị vỡ, đe dọa một trận lũ chết người mới. Tại làng Kulongta đã bị tàn phá một nửa trong trận lũ bùn tuần trước, nay lại bị đe dọa xóa sổ với cơn lũ bùn thứ hai. Hôm thứ Bảy vừa qua, 800 người dân làng đã phải sơ tán khẩn cấp chỉ để lại hiện trường những binh lính quân đội và lực lượng cứu hộ bị bõm trong đống bùn độc hại, tìm cách khắc phục hậu quả và ngăn chặn thảm họa lần thứ hai trong sự bất lực. Le Figaro nhận thấy thảm họa môi sinh lớn nhất trong lịch sử của Hungary vẫn chưa thể chấm dứt được. Tại đây, người ta đang phải chạy đua với thời gian để ngăn cơn lũ bùn độc từ luyện quặng bô xít lại tràn ra một lần nữa. Nhiều tổ chức phi chính phủ bảo vệ môi trường đang đặt vấn đề từ sau vụ bùn đỏ này, yêu cầu pháp luật châu Âu xếp bùn đỏ vào trong họ hàng các chất thải cực độc, điều mà cho đến giờ chưa có trong quy định ở châu Âu.
Tiếp sau đây là mục Việt Nam trong dòng thời sự, nên trao thực quyền cho các hội đồng nhân dân quận, huyện, phường hơn là xóa bỏ những hội đồng này. Thanh Phương phỏng vấn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong khi những nước khác đang hướng tới việc mở rộng dân chủ ở cơ sở, ở địa phương, thì Việt Nam có vẻ như muốn đi ngược lại, cụ thể là dự trù đến việc bỏ hội đồng nhân dân các cấp, quận, huyện, phường. Hiện nay, việc bỏ hội đồng nhân dân các cấp nói trên đang được thực hiện thí điểm ở một số địa phương trước khi quyết định có bỏ hay không bỏ các hội đồng này kể từ cuộc bầu cử tháng 5 2011. Nhưng vấn đề đang gây tranh cãi ngày càng nhiều ở Việt Nam vì có không ít người phản đối việc bỏ đi một thiết chế dân chủ quan trọng như vậy. Trong bài viết gửi cho mạng Bộ Xít Việt Nam vào cuối tháng 9, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã viết, không có lý do gì phải bỏ hội đồng nhân dân quận, huyện, phường. Hội đồng nhân dân không gây trở ngại gì cho việc điều hành công việc của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường. Đại biểu Hội đồng nhân dân không phải là người ăn lương trong biên chế nhà nước, mà cho rằng làm công trình thêm biên chế của bộ máy nhà nước. So với những lãng phí và thất thoát lớn hàng năm như vụ chính phủ điện tử, vụ Vinashin thì có đáng kể gì mà phải bỏ để tiết kiệm ngân sách. Một năm vài kỳ họp thì có gì là hồi họp nhiều. Bỏ hội đồng nhân dân, cơ quan giám sát của dân đối với cơ quan hành chính sẽ dễ phát sinh tiêu cực, chuyên quyền, độc đoán. Trong một bài phỏng vấn trên tờ Tiền Phong ngày 20 tháng 9, Trung tướng Đồng Sĩ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị cũng cho rằng, không nên bỏ hội đồng nhân dân quận, huyện, phường bởi vì theo ông, tổ chức hội đồng nhân dân là có tính chất nguyên tắc, nhưng vì trong nhiều năm các hội đồng này chỉ hoạt động có tính chất hình thức cho nên người dân không quan tâm. Nhưng nếu Hội đồng Nhân dân hoạt động thực chất để người dân thấy đó đúng là chỗ dựa tin cậy, là nơi để họ gửi gắm tiếng nói, lòng tin, là nơi để cứu giúp mình những lúc gian truân, thì tôi tin là dân sẽ ủng hộ. Tướng Đồng Sĩ Nguyên khẳng định, cái đã là nguyên tắc, đã ghi trong hiến pháp mà qua tổng kết lịch sử thì không ai có quyền bỏ đi. Đây cũng là điều mà đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn với RFI. Theo ông Dương Trung Quốc, việc làm thí điểm bỏ Hội đồng Nhân dân quận, huyện, phường là trái với hiến pháp. Ông Dương Trung Quốc cho rằng nên trao thực quyền cho các Hội đồng Nhân dân hơn là bỏ những hội đồng đó. Sau đây mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn với đại biểu Dương Trung Quốc. Kính thưa ông Dương Trung Quốc, với tư cách là đại biểu Quốc hội Việt Nam thì trước hết xin ông có thể nhắc lại là vì sao Việt Nam lại đặt ra vấn đề nên hay không nên giữ lại cái cơ chế Hội đồng Nhân dân các cấp quận huyện phường.
Đây là vấn đề được thảo luận ở nhiều kỳ họp trước và đã có hẳn một nghị quyết của Quốc hội cho phép làm thí nghiệm trên cơ sở một cái quá trình nghiên cứu và chuẩn bị của Bộ Nội vụ. Nhưng quan điểm của tôi phát biểu ngay từ khi thảo luận để ra nghị quyết ấy thì tôi cũng không tán thành. Bởi vì dẫu sao nữa thì Hội đồng Nhân dân dù ở cấp nào thì nó là nằm trong cái hệ thống chính trị đã được quy định trong pháp luật, đặc biệt là quy định trong hiến pháp rồi. Cho nên quan điểm của tôi là không thể mang hiến pháp để làm thí điểm được. Cho dù là cái việc thí điểm là một việc làm mang tính thận trọng, nhưng mà cái gì nó liên quan đến hiến pháp thì không thể thí điểm được, bởi vì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng trong quá trình thí điểm thì cái quyền lợi của một bộ phận nhân dân đã bị cắt bỏ. Tại sao bên quận này thì có, bên quận kia thì không, huyện này thì có, huyện kia thì không. Như thế đã tạo ra một cái sự không bình đẳng trong cái quyền của người dân. Tôi nghĩ rằng là các cơ quan chức năng, đặc biệt là bên Bộ Nội vụ cứ nghiên cứu thật kỹ đi. Và đi khi có đủ một cái cơ sở để chứng minh rằng là nó không có hiệu quả thì sửa cái hiến pháp xong thì chúng ta sẽ thay đổi. Như thế có nghĩa rằng là ở đây cái sự thận trọng được đưa ra bằng cái hình thức là thí điểm, nhưng mà bản thân nó đã vi phạm hiến pháp rồi. Cho nên cá nhân tôi là không tán thành, mặc dù Quốc hội đã ra nghị quyết. Sau một thời gian thì chúng ta cũng thấy rằng là cái ý kiến của những cái tổng kết cũng cho thấy một cái sự kết luận chưa rõ ràng. Tức là trong cái thảo luận vẫn thấy một mặt có những luận chứng để chứng minh rằng cái tổ chức ấy không có hiệu quả. Và cũng có ý kiến cho rằng là chưa đủ cái cơ sở để đi kết luận ấy. Riêng tôi thì nghĩ là rằng là tôi cũng đi ở ngay địa phương mình sống, hoặc là đất nhất là mình đi tiếp xúc cử tri ở các địa phương, thì tôi thấy rằng vấn đề quan trọng không phải là cái tổ chức ấy nó có hiệu quả hay không, mà với cơ chế lãnh đạo hiện nay thì có định cho nó hiệu quả hay không. Tôi nghĩ rằng nếu thực sự và những người lãnh đạo muốn phát huy cái vai trò của Hội đồng Nhân dân thì trước hết phải tôn trọng nó, tôn trọng như là thực thi những nghị quyết của nó. Nhưng cái cơ chế lãnh đạo hiện nay của Đảng thì tôi thấy là Hội đồng Nhân dân có phát huy hay không phát huy không phải là bản thân cái Hội đồng Nhân dân ấy, các thành viên ấy, mà ở chỗ chúng ta có cho nó quyền thực sự hay không. Tôi nghĩ là việc này ngay cả cái Hội đồng Dân mà chúng ta vẫn duy trì giữ lại như ở cấp xã chẳng hạn. Và tôi nghĩ ngay trong trường hợp nó hiểu, ngay cả Hội đồng Quốc hội là cái tổ chức dân cử cao nhất cũng vậy thôi. Cho nên ở đây tôi nghĩ rằng là chúng ta trao cho nó một cái quyền như thế nào thì nó sẽ thực hiện như thế. Nhưng đã trao cho nó quyền phải cho là trao thực quyền, chứ không phải là trao cái hư quyền. Với cái tính chất hình thức nó quyết định ở đây không phải là bản chất cái cơ chế của nó, mà cái tính hình thức ở đây là gì, là chính những người lãnh đạo cao nhất cho nó chỉ là hình thức thôi. Quan điểm của tôi là như vậy, nên tôi cho rằng là điều quan trọng bây giờ chúng ta phải căn cứ vào hiến pháp và đồng thời là tạo một cái cơ chế để cho Hội đồng Dân đang tồn tại nó phát huy hết vai trò của nó đúng với quy định của pháp luật.
Tức là theo ông thì theo lẽ chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa cái mà người ta vẫn gọi là dân chủ cơ sở, tức là để cho người dân ở các địa phương có quyền quyết định người nào lên lãnh đạo họ.
Điều đó là hoàn toàn đúng, nhất là bây giờ là anh ngay từ cái chuyện ngoài cái cơ chế ở khi pháp luật, quan trọng là ngay cái tuyển chọn người như nào. Nếu chỉ tuyển chọn những người mà để có thể tuân thủ là chính ấy, thì chắc chắn là cái bộ máy nó thành hình thức. Còn nếu anh thực sự có cơ chế mà để bầu những người thực sự thay mặt cho dân, người dân tin cậy giao phó cho, và đồng thời bản thân những cơ quan hành pháp cũng như cơ quan lãnh đạo cao nhất là Đảng tôn trọng nó, thì chúng tôi nghĩ rằng là hoàn toàn nó có thể phát huy được vai trò.
Vâng, bởi vì cách đây không lâu thì cũng có một số người nêu lên cái ý kiến là chúng ta có thể tổ chức thí điểm người dân trực tiếp bầu chủ tịch cấp xã, cấp thôn, cấp làng như là Trung Quốc họ đã làm từ nhiều năm qua. Theo ông thì cái việc đó nó có khả thi ở Việt Nam hay không ạ?
Tất nhiên là một cái hình thức nó rất dân chủ trực tiếp như thế,
nhưng nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, thí dụ như là cái trình độ dân trí, cái tập quán xã hội, rồi đồng thời là những cái tạm gọi là cái di sản của truyền thống. Cho nên người ta cũng e ngại, thí dụ như vấn đề trong làng xã, dòng tộc chẳng hạn, nó có thể chi phối những cái bầu cử trực tiếp này. Tuy nhiên chúng tôi nghĩ rằng là nó có thể có những cái di sản quá khứ, nó có thể có những tập quán người ta chưa quen, hoặc là cái trình độ dân chủ của người dân, dân chủ tôi cũng cho là một cái năng lực, một cái kỹ năng nó chưa còn chưa đạt tới. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm tốt thì chúng tôi nghĩ rằng người Việt Nam hoàn toàn trong một thời gian rất ngắn họ có thể hội nhập được với tất cả những cái yếu tố của một xã hội hiện đại, nếu thực sự chúng ta mang lại cho nó một cái công cụ quan trọng là dân chủ.
Vâng, thưa ông, nhưng Trung Quốc trên mặt báo chính thức ở Việt Nam trong những ngày qua thì cũng đã có nhiều đóng góp ý kiến cho bản dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đảng sắp tới. Và một số ý kiến thì nêu rằng là Việt Nam nên đẩy mạnh hơn nữa cái phát triển một cái chế độ dân chủ nhân dân, tức là trong đó chế độ người dân thực sự nắm quyền. Đứng về phía một đại biểu quốc hội thì ông có thấy rằng hiện nay là cái vai trò quốc hội nó đã thực sự được nâng lên đúng mức của nó hay chưa, hay là vẫn bị mang tiếng là đại biểu chỉ là những nghị gật à?
Tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu mà dân chủ hơn nữa hoặc dân chủ nhân dân, cái mục tiêu không nào người ta phát biểu khác được, và đó là một cái xu thế không thể cưỡng được trong cái thời đại này. Nhưng còn nó có thực sự dân chủ hay chưa thì nó phải là cả một quá trình. Quá trình ở đây là bản thân những cái người dân ý thức được quyền của mình, và đồng thời là cái cơ quan hành pháp phải cho tuân thủ đúng cái quy định của hiến pháp. Và hơn nữa ở Việt Nam có đặc thù là cái cơ quan lãnh đạo thực sự, thực tế, thực quyền ý, là Đảng Cộng sản, cũng phải nhận thức ra cái dân chủ chính là cái lợi khí của chính mình, và đồng thời nó cũng giúp cho cái sự phát triển của dân tộc, của quốc gia. Vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là cái tiến trình ấy thì nó vẫn tiếp tục tác động bởi nhiều yếu tố. Bản thân người dân ngày càng ý thức hơn, người dân có nhiều thông tin hơn, rồi quá trình hội nhập chúng ta cũng phải chấp thuận nhiều cam kết hơn, và những cái giá trị phổ quát của nhân loại ấy, dần dần nó cũng khắc phục được những cái yếu tố mang tính đặc thù của Việt Nam. Nhưng mà vấn đề còn lại là vấn đề là nhanh hay chậm, như anh nói là đã tương xứng với cái mong ước hay là với cái thực tế của Việt Nam chưa. Thì đây chính là vấn đề mà tôi cũng nghĩ rằng là có thể có mỗi người có một cái cách đánh giá về mức độ khác nhau. Nhưng mà tôi cho rằng là có những thay đổi. Nhưng mà những thay đổi đúng là chưa tương xứng với cái nhu cầu đòi hỏi thì Việt Nam có thể bứt lên trong một cái bối cảnh nhu cầu cái nội tại của đất nước, cũng như cái nhu cầu hội nhập với thế giới như này.
Vâng, thì bởi vì một trong những vai trò chính yếu của một quốc hội đó là giám sát cái hành động, cái việc làm của cơ quan hành pháp. Ở Việt Nam thì trong thời gian gần đây trên truyền hình thì người ta thấy rất nhiều những cái phiên chất vấn của các đại biểu quốc hội đối với các lãnh đạo chính phủ. Nhưng mà liệu cái việc chất vấn đó nó có đạt đến kết quả cuối cùng là làm thay đổi chính sách hay không, hay là nó cũng chỉ dừng ở mức độ hình thức à?
Thực ra cái chất vấn thì đúng rõ ràng ngày càng có một cái tác động mạnh hơn. Bằng chứng là chính phủ cũng bắt đầu phải quan tâm rất nhiều đến những cái lần chất vấn và những hình thức chất vấn như thế. Và bản thân quốc hội cũng đã cải tiến, cố gắng tăng thêm những cái điều kiện hoặc là cái hiệu ứng của cái việc chất vấn ấy. Nhưng mà cái chất vấn cuối cùng nó phải tác động, anh có nói đến tác động của chính sách, đương nhiên. Nhưng mà quan trọng nhất tác động vào những cái thành viên mà quốc hội bầu ra theo đúng cái từng bước. Thì cái điều đó còn rất hạn chế vì nó qua rào cản rất nhiều cái thủ tục, khiến cho cái áp lực ấy có, nhưng mà áp lực ấy nó không tạo ra được một cái những cái thay đổi rất cân bằng. Mà nó phải qua một cái bộ lọc khác, tức là cái bộ máy của Đảng. Vì thế cho nên nó cũng làm chậm đi hoặc làm hạn chế đi cái hiệu ứng của hoạt động quốc hội. Nếu mà chỉ nhìn vào hình thức thì rõ ràng là cái tiếng nói quốc hội nó càng mạnh hơn, cái áp lực của quốc hội cùng với áp lực của dư luận nó mạnh hơn, và nó không phải không có tác động, nhưng hình như cái tác động này nó vẫn bị khúc xạ bởi những cái yếu tố khác, cho nên nó cũng hạn chế rất nhiều cái hiệu quả.
Vâng, câu hỏi cuối cùng thì chúng tôi muốn biết ý kiến của ông về cái tương lai của Việt Nam trong cái bối cảnh sắp diễn ra Đại hội Đảng vào đầu năm tới. Bởi Việt Nam là quốc gia vẫn là đảng độc quyền lãnh đạo, và Đại hội Đảng bao giờ nó cũng là cái sự kiện chính trị, nó có chất quyết định cho những cái năm tới. Với tư cách một đại biểu quốc hội thì ông có những cái đề xuất, những cái mong ước gì ạ?
Tôi thì nghĩ rằng là đúng là cái cơ cấu chính trị cũng thành cái tập quán chính trị của Việt Nam, là mỗi kỳ đại hội là một cái yếu tố rất hết sức quan trọng. Và cho nên cái sao mối quan tâm của người dân đối với cái đại hội đảng nó được người dân quan tâm hơn, Và chúng ta thấy về mặt hình thức mà nói thì Đảng cũng cố gắng tạo ra những cái môi trường để người dân có thể tham gia được vào trong quá trình xây dựng từ cái văn kiện cho đến tác động vào cái tiến trình của đại hội ấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là người ta vẫn cảm thấy là những nhân tố để tạo ra những cái thay đổi lớn ấy, những thay đổi lớn đây không có, tôi không nghĩ là một bước ngoặt hay là một cái gì nó quá lớn, nhưng những cái nhân tố mới người ta vẫn cảm thấy là nó chưa bộc lộ. Và quan trọng hơn nữa, và điều này tôi nghĩ ngay bản thân trong cương lĩnh của Đảng nói đến, trước hết là phải dân chủ trong Đảng. Tôi không phải là đảng viên, cho nên tôi cũng nghĩ rằng đấy là nguyên lý. Cái dân chủ trong Đảng, nó sẽ là một cái yếu tố vừa là kích thích và vừa là tạo một cái môi trường để thúc đẩy cái dân chủ của toàn xã hội lên. Mà cái điều đó hình như nó vẫn là cái ở phía trước, chứ không phải là cái phản diện ra.
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Nói đến việc nên hay không nên bỏ Hội đồng Nhân dân các cấp quận, huyện và phường, một vấn đề đang gây tranh cãi rất nhiều tại Việt Nam hiện nay.
Phần cuối của chương trình hôm nay là một cuộc sống muôn màu do Trọng Thành biên soạn với nội dung đề tài 33 thế hệ những Hoa Kiều đầu tiên tại vùng đất Singapore đa sắc tộc.
Cuộc sống muôn màu.
Triển lãm về văn hóa Peranakan tại bảo tàng Ke Brangli vừa khai mạc ngày 5 tháng 10 và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 1 sang năm. Theo Le Monde, đến với triển lãm này, người xem sẽ có dịp thưởng thức gần 500 hiện vật của nền văn hóa hỗn chủng độc đáo của các thế hệ Hoa Kiều đầu tiên tại Singapore, bao gồm các đồ gỗ, đồ sứ, quần áo thêu tinh xảo. Từ Peranakan trong tiếng Malay có nghĩa là các con trai của, là tên gọi của nhiều cộng đồng hỗn chủng giữa những người nhập cư Ấn Độ, Trung Hoa, Hồi giáo với cư dân địa phương. Trong đó cộng đồng người Peranakan gốc Hoa là lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh nhất. Cộng đồng Peranakan Hoa Kiều còn được gọi là Ba Ba. Ba Ba nghĩa đen là sinh ra ở đây, dùng để chỉ con cháu những người Trung Quốc di cư ngay từ thế kỷ 16, lập gia đình với các phụ nữ địa phương không theo đạo Hồi. Bất chấp hình phạt tàn khốc là treo cổ, được đặt ra để đe dọa những người Hoa có ý định rời khỏi Trung Quốc, được duy trì cho mãi đến năm 1893, đã có không biết bao nhiêu người rời khỏi lục địa Trung Hoa để đến định cư tại khu vực eo biển Malacca trong vòng 3-4 thế kỷ qua. Chỉ riêng năm 1930, đã có khoảng 250.000 cu li Trung Quốc đến làm việc tại khu vực này. Tuy nhiên, không phải tất cả các Hoa Kiều đều thuộc về cộng đồng Peranakan. Các Hoa Kiều Peranakan thường là những người rất giàu có và bảo tồn được một truyền thống văn hóa lâu đời. Nói được cả tiếng Anh và tiếng Mã Lai, họ tạo thành trong xã hội vùng eo biển Malacca một đẳng cấp trung gian giữa giới thực dân Anh và các cư dân địa phương. Các Ba Ba Peranakan thực hành tục thờ tổ tiên theo văn hóa truyền thống Trung Hoa, pha trộn với các nghi thức lão giáo và Phật giáo. Theo ghi nhận của nhà khảo cứu Vô Găng vào năm 1879, các Ba Ba rất mê rượu brandy, thích chơi bia, hay lui tới các câu lạc bộ và đồng thời trung thành với các trang phục truyền thống của người Hoa. Với cư dân, nay chỉ còn ước khoảng 10.000 người, nền văn hóa Peranakan dường như đang trên đà biến mất. Ông Peter Huy, 60 tuổi, phụ trách một nhà bảo tàng váy áo cổ truyền thuộc khu Katong, tỏ vẻ rất bi quan. Ông cho rằng nền văn hóa này hiện chỉ còn giữ lại một vài dấu vết vật chất trong trang phục hay bếp núc. Tuy nhiên, giờ đây rất nhiều thứ trong đó lại được sản xuất tại Trung Quốc hay Ấn Độ. Trong khi đó, ngược lại, Peter Lee, chủ nhân của ngôi nhà Ba Ba, ngôi nhà duy nhất thuộc truyền thống Peranakan được tân trang lại, thì tỏ vẻ rất lạc quan. Ông cho rằng cộng đồng Ba Ba tại Singapore có khả năng sống cùng một lúc với nhiều thế giới và liên tục tìm kiếm những kết hợp khác nhau giữa cội rễ và ước mơ. Văn hóa Peranakan, đặc biệt là Peranakan của các Ba Ba, nay đang trở thành một đối tượng được truyền thông tại Singapore đặc biệt quan tâm. Bộ trưởng Văn hóa Thông tin và Nghệ thuật Singapore Luk Tuk Yew ca ngợi cộng đồng này như là một biểu tượng thành công của văn hóa hỗn chủng. Đại diện của Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia của Singapore thì khẳng định, Singapore không chỉ là một nền kinh tế, chúng tôi là một xã hội và một dân tộc. Tự do và độc đoán, thành phố quốc gia nhỏ bé được độc lập từ năm 1965, giờ đây đang quyết định tăng tốc trong phát triển kinh tế và xây dựng đô thị như đã từng làm trong quá khứ. Le Monde được kết luận, ai nói rằng văn hóa rơi từ trên trời xuống thì chắc chắn đó không phải là một người Peranakan.
Thưa quý vị, chương trình Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Joseph
Guillaume và Napaphone thực hiện. Xin tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.